Tuần 34, thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 10, câu 11. Ta là người chăn tốt. Người chăn tốt vì chiên mà bỏ mạng sống mình. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 25. Vì anh em vốn như chiên bị dẫn dụ, mà bây giờ đã trở về với người chăn và giám mục của hồn mình. Phúc âm Giăng cho chúng ta biết, Chúa không những là sự sống, mà còn là người chăn tốt, đến để chúng ta có sự sống và có sự sống dư dật. Hơn nữa, Phúc âm Giăng cũng cho chúng ta biết rằng Chúa là người chăn tốt bỏ mạng sống Ngài để tạo tín đồ Do Thái và tín đồ dân ngoại thành một bầy dưới sự chăn dắt của chính Ngài, là người chăn duy nhất. Là người chăn trưởng và người chăn lớn của bầy Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chăn dắt chúng ta cho đến đời đời như là chiên con của Đức Chúa Trời, và dẫn chúng ta đến các suối nước sự sống để chúng ta có sự thỏa mãn đời đời, không còn khát hay đói nữa. Qua điều này, Ngài hoàn thành phần lớn sự cứu rỗi hữu cơ của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đã được tái sinh và đang ở dưới sự chăn dắt của Chúa, là người chăn tốt. Do đó, chúng ta giữ phần sự sống của Đức Chúa Trời và được nuôi dưỡng, lớn lên cho đến trưởng thành trong sự sống ấy, bày tỏ chức năng của sự sống Đức Chúa Trời trong chúng ta, hầu hoàn thành gia tể đời đời của Đức Chúa Trời và đạt đến mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Phần đọc hôm nay. Trong Giăng chương 10 câu 16, Chúa nói: Ta còn có chiên khác không thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn chúng đến và chúng sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ có một bầy, một người chăn mà thôi. Điều này có nghĩa Chris là người chăn đang tập hợp những chiên bị chia rẽ, người Do Thái và dân ngoại, lại thành một bầy. Công tác chăn dắt đúng đắn là tập hợp mọi người lại thành bầy. Chris là người chăn trưởng, chăn bầy của Ngài qua các trưởng lão của các hội thánh. Tất cả các trưởng lão đều là người chăn dưới quyền của Ngài. Là đầu, Chris là người chăn trưởng. Khi chúng ta chăn dắt thì nên là Chris chăn dắt qua chúng ta. Tất cả các trưởng lão phải học cách chăn dắt các hội thánh, không phải bởi chính họ trong thọ tạo cũ, nhưng bởi Chris là người chăn trưởng trong sự phục sinh. Chris là người chăn lớn mà qua Ngài, Đức Chúa Trời dựa trên huyết cứu chuộc của giao ước đời đời, hoàn hảo chiên của Đức Chúa Trời, các hội thánh trong mọi việc tốt để thực hiện ý muốn của Ngài, thực hiện trong chúng ta đều thỏa lòng theo cách nhìn của Ngài. Chris chăn dắt chiên bị dẫn dụ mà nay đã trở về với Ngài, coi sóc tình trạng bề trong của họ như là giám mục của hồn họ. Đây nên là một phần trong sự an ủi bề trong của Ngài dành cho các tín đồ. Khi sự chăn dắt của Chúa tiến sâu hơn trong chúng ta, thì sẽ chạm đến hồn chúng ta để chăm sóc tình trạng bề trong của chúng ta, hầu thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Là người chăn hồn chúng ta, Chris coi sóc tình trạng bề trong của hồn chúng ta, bao gồm tâm trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Chúng ta cần Ngài hoàn hảo tâm trí của chúng ta, điều chỉnh tình cảm của chúng ta và uốn nắn ý chí của chúng ta. Chris đã trở nên linh thực tại là đấng an ủi thứ nhì. Đấng an ủi thứ nhất là Chris trong xác thịt, và đấng an ủi thứ nhì là Chris như linh ban sự sống, linh thực tại. Chris an ủi chúng ta ở bên trong để cấu thành cơ cấu hữu cơ thần thượng, sự hợp nhất của Đức Chúa Trời tam nhất đã trải qua tiến trình và được tổng kết với tuyển dân được tái sinh và được biến đổi của Ngài. Là đấng an ủi thứ nhì, Chris là linh thực tại, không chỉ đến để ở với chúng ta, mà còn ở trong chúng ta, những người được cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Vậy, con mà trong đấng ấy chúng ta tin thì ở trong Cha, và chúng ta ở trong Ngài, còn Ngài thì ở trong chúng ta. Bốn chữ trong này cho thấy Đức Chúa Trời tam nhất được hợp nhất với dân được cứu chuộc và biến đổi của Ngài để trở thành một thực thể